Nam mô Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể đại chúng. Hôm nay là tối thứ bảy ngày 14 tháng 12 năm 2013, chúng ta có một ngày thọ bát quan trai tại tu viện Huyền Quang, thành phố Royce, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ, và pháp hòa được duyên về đây để cùng đại chúng tu học trong một ngày này. Quý vị có khỏe không? Hôm nay nhân lễ vía Phật A Di Đà, mà chúng ta cũng đúng một cái thời điểm là chúng ta thọ bát quan trai. Thì chút xíu nữa đây có chương trình thắp đèn dân Phật cầu nguyện. Là trước khi chúng ta nói một cái bài học tối nay đó, thì pháp hòa xin thưa với đại chúng một cái ý nghĩa ngày lễ của Phật. Thì thật ra thì ở trong Phật giáo chúng ta dùng cái chữ vía Phật á, thì cái chữ vía đó nó đơn giản chỉ có cái nghĩa là một cái ngày kỷ niệm của vị Phật hay vị Bồ Tát đó, chứ mình không có cái ý như là theo ngoài đời người ta nói ba hồn bảy vía, thấy không? Thì cái ý người ta, cái chữ vía này thật ra mình dùng là mình dùng tạm, chứ còn đúng chữ thì chúng ta là kỷ niệm Bồ Tát Quan Âm, kỷ niệm Phật Di Đà, kỷ niệm ngày Đức Phật đản sinh, thí dụ vậy. Chứ mình dùng cái chữ vía thì nó tạm thôi, cho người ta hiểu vậy, chứ nó chưa chuẩn lắm. Thì ở trong kinh Tịnh Độ á, thì người ta không có nói đến cái ngày sinh hay là ngày thành đạo hay ngày nhập niết bàn gì của Đức Phật A Di Đà hết. Chỉ kể là Đức Phật A Di Đà là một vị vua trong quá khứ, ngài là một vị vua, rồi ngài phát nguyện, ngài tu, ngài thành Phật, rồi ngài được các vị con của ngài có bốn người thái tử. Thì trong bốn thái tử đó đều phát tâm theo tu theo cha. Thì bốn thái tử đó là sau này là Bồ Tát Văn Thù, Bồ Tát Phổ Hiền, Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Thế Chí. Bốn vị đó nguyên là bốn vị thái tử con của vua Vô Trấn Niệm. Vua Vô Trấn Niệm sau này tu thành Phật, hiểu là A Di Đà. Còn bốn người con đó là bốn vị Bồ Tát mà bây giờ chúng ta nghe tụng danh hiệu các quý ngài hoài đó, là từ bốn người con này. Thì nhưng mà ở đâu mà chúng ta có ngày 17 tháng 11 để làm lễ Phật Di Đà, trong khi đó kinh Tịnh Độ không nói. Đây nó nói thêm một cái tích là ở trong cái pháp tu Tịnh Độ á, niệm Phật á, thì ở Trung Quốc á, người ta chọn được 13 vị liên tiếp để gọi là phát triển và truyền đạt pháp môn Tịnh Độ. Người ta thường tôn quý ngài đó là tổ Tịnh Độ. Thì 13 người, 13 vị chúng ta thường gọi là Liên Tông Thập Tam Tổ. Liên Tông tức là cái tông phái tu theo pháp môn Tịnh Độ gồm có 13 vị. Liên Tông Thập Tam Tổ. Thì cái vị tổ đầu tiên là tổ Huệ Viễn. Nhưng mà thật sự ngài Huệ Viễn không phải là người khai sáng pháp môn Tịnh Độ. Thì pháp môn Tịnh Độ này đã được Đức Phật Thích Ca dạy từ khi ngài còn hiện tiền. Nhưng mà ngài Huệ Viễn có công là đề xướng trở lại pháp môn này tại Trung Quốc. Cho nên người Trung Quốc tôn ngài Tuệ Viễn lên làm vị tổ đầu tiên của tông này. Cho nên chúng ta gọi là liên tông sơ tổ. Sơ là gì? Là đầu tiên á. Thí dụ như mới vừa gặp nhau là lần đầu tiên chưa có gì kêu sơ giao. Sơ giao tức là chưa hiểu, chưa biết gì hết, mới vừa gặp mặt thôi, vì sơ giao. Thì vị tổ đầu tiên của tịnh độ là Ngài Huệ Viễn. Cứ truyền như thế dần xuống, mà thật sự ra các ngài không có truyền. Tịnh độ là không có giống thiền tông là truyền tâm ấn để mà quy định ông là người kế thừa. Nhưng mà khi mà một vị trước mất rồi thì người ta thấy cái vị kế này có cái đạo hạnh trong liên tông thì người ta tôn lên làm tổ thứ nhì vậy thôi. Đến ngày thứ sáu, cái vị thứ sáu, ngài này ở Vĩnh Minh, chùa Vĩnh Minh, và đạo hiệu của ngài là Diên Thọ, người đời Tống. Thì một hôm đó, vua Ngô Việt Vương đến gặp ngài, thì mới hỏi ngài: vậy chứ thưa ngài, chúng con là những người sống trong cái đời mạt vận này, làm sao chúng con có thể nhận ra ai là bậc chân tu? Thì ngài Diên Thọ mới nói: ồ, ở đây có một vị thiền sư tên là Hàng Tu, vị này là hóa thân của Phật Định Quang, ông này có lỗ tai dài, có phước tướng dữ lắm, ông nên đến đó mà đảnh lễ, ông đó là Phật đó, ông đó là ông nên nương theo. Thế thì ông vua Ngô Việt Vương nghe như vậy chạy đến ngài Hành Tu đảnh lễ xuống và nói rằng: con đến gặp ngài Diên Thọ ở Vĩnh Minh rồi. Ngài nói: Hành Tu hòa thượng là Phật Định Quang hóa sanh, cho nên con đến đây con đánh lễ. Thế thì ngài Hành Tu nói: cha chả, cái ông Diên Thọ Vĩnh Minh, ổng là hóa thân của Phật Di Đà mà ổng không xưng, ổng đi giới thiệu tôi. Thế thì ngài ông vua Ngô Việt Vương nghe ông hòa thượng Hành Tu quảng cáo ngược trở lại, nói cái ông Diên Thọ Vĩnh Minh đó là hóa thân Phật Di Đà đó, thì chạy đến để mà đánh lễ, thì ngài tịch rồi. Vậy thì câu chuyện nó dứt ở đó, thì người ta nghĩ rằng hóa thân của Phật Di Đà là ngài Diên Thọ Vĩnh Minh. Rồi trùng hợp là bên tịnh độ không biết ngày sanh của Phật Di Đà, không biết Đức Phật Di Đà xuất gia ngày nào, thành đạo ngày nào, viên tịch lúc nào. Thôi bây giờ mình lấy cái ngày sanh của ngài Vĩnh Minh Diên Thọ 17 tháng 11 âm lịch làm ngày lễ Phật Di Đà. Hiểu chưa? Vậy thì bây giờ 17 tháng 11 mà lễ kỷ niệm Phật Di Đà đó là từ cái chuyện này mà ra, chứ không phải là mình không biết gì hết. Tại vì trong tịnh độ sử không có nói chuyện đó. Thì bây giờ nghe ngài Hành Tu nói rằng ông Diên Thọ Vĩnh Minh đó là hóa thân Phật Di Đà, cho nên người ta nghĩ rằng quý ngài là những người tu đắc đạo, quý ngài biết ai đang thị hiện hết, nhưng mà các ngài không nói thôi. Giống như hồi xưa mà Hàng Sơn Thập Đắc, hai vị hòa thượng này á, ở trong chúng gọi là hai ông khùng, không có chịu ăn cơm với người ta đâu, cứ đợi người ta ăn cơm thừa cơm dư đổ xuống cống rồi hai ông móc lại ăn. Mà đi đâu thì làm thơ đó, mà thơ của quý ngài đặc biệt là thơ Ngũ Ngôn năm chữ. Rồi đến một hôm thì người ta phát hiện ra là hai ngày đó là Văn Thù Phổ Hiền hóa thân, thì chạy đến chùa Quốc Thanh tìm thì hai thầy mất tiêu rồi. Cho nên Bồ Tát và Phật, người ta có thị hiện ở cõi nào, người ta làm việc độ đời, người ta không có xưng danh xưng tánh gì hết á, phải không? Cho nên mình bây giờ mà có làm được việc gì cũng không có xưng danh xưng tánh gì hết, mới vậy mới gọi là hóa thân thứ thiệt. Mà nhiều khi người ta biết tung tích của mình là mình giọt mất rồi, không có dám ở đó nữa, tại sợ người ta cung kính mình quá cái mình mất cái cơ hội đi, mất cái phước đi. Vậy cho nên Pháp Hòa nói một chút xíu lịch sử như vậy để đại chúng biết là ngày lễ Phật Di Đà 17 tháng 11 từ đâu mà ra. Đấy không? Vì kinh sử tịnh độ không nói. Thì đến khi mà ngài Diên Thọ ở Vĩnh Minh, nhưng mà thường thường người ta ít dám gọi ngay đạo hiệu của quý ngài. Người ta thường lấy cái chùa hay là cái huyện, cái tỉnh gì quý ngài đang ở đó để gọi, mà thậm chí gọi cái tên núi. Thí dụ như là ngài Tổ Quy Sơn, ngài đâu phải tên là Quy Sơn. Ngài đạo hiệu của ngài là Linh Hữu, nhưng mà tại vì ngài ở núi Quy Sơn cho nên mình gọi ngài là Tổ Quy Sơn. Thí dụ vậy đó. Thì ngài Vĩnh Minh, chúng ta thường gọi là ngài Vĩnh Minh, thì Vĩnh Minh không phải đạo hiệu. Ngài đạo hiệu là Diên Thọ, nhưng mà tại vì ngài trụ ở Vĩnh Minh cho nên gọi là Tổ Vĩnh Minh. Và trong cái hệ thống 13 vị tổ tịnh độ á thì ngài là tổ thứ sáu. Và ngày sinh nhật của ngài là 17 tháng 11 âm lịch. Và bây giờ chúng ta lấy cái ngày sinh nhật của ngài làm ngày lễ cho Đức Phật A Di Đà. Thì hôm nay Pháp Hòa về đây thăm đại chúng, thì nhân cái dịp lễ kỷ niệm Phật A Di Đà, và trong tất cả những người Phật tử ai cũng có thể niệm Phật Di Đà, dù là người sang, người giàu, người thông minh, người kém thông minh, bất cứ người nào thì cũng niệm Nam Mô Di Đà Phật hết. Không có người nào không biết niệm Phật Di Đà. Vì vậy cho nên người ta nói pháp môn tịnh độ là dễ tu là vậy. Tại sao nó dễ tu? Tại vì chỉ có 6 chữ Nam Mô Di Đà Phật. Mà nếu mà nói gọn là 4 chữ thôi, A Di Đà Phật thôi. Còn cái chữ Nam Mô là dư. Nam Mô là mình thêm vô để bày tỏ cái tâm cung kính của mình đối với đạo hiệu của chư Phật, chư Bồ Tát. Thí dụ như Phật A Di Đà hay là A Di Đà Phật. Nhưng không phải mình niệm A Di Đà Phật cho mình để lô thêm chữ Nam Mô để nói lên trọn vẹn rằng con xin cung kính đảnh lễ trở về nương tựa Đức Phật A Di Đà. Cho nên chữ Nam Mô có 6 nghĩa. Chữ Nam Mô có 6 nghĩa. Và vì cái chữ Nam Mô nó thiêng liêng, nó nhiều nghĩa cho nên chúng ta không dịch. Thay vì chúng ta dịch nè, kính lễ Đức Phật A Di Đà, thì chúng ta lại dùng nguyên chữ là Nam Mô. Vậy thôi. Cho nên ví dụ như mình tụng một cái bài sám quy mạng mười phương vô thượng giác, thì chữ quy mạng đó, đó là nghĩa của chữ Nam Mô. Bởi vì chữ Nam Mô nghĩa là quy mạng, là cứu ngã, là độ ngã, là cung kính. Sáu nghĩa. Vậy cho nên hễ cái chữ nào nhiều nghĩa và thiêng liêng chúng ta không dịch. Và thậm chí ở cái xứ mình không có cái trái đó thì không thể dịch. Giống như bên Ấn Độ nó có cái trái tên là Amala. Thì cái trái này ăn nó đắng mà nó chát dữ lắm, nhưng mà nó có công năng trị bệnh, bệnh tiểu đường, bệnh đau cổ. Cho nên thỉnh thoảng mình đọc trong kinh mình nói, thấy Đức Phật ví dụ như trái Amma. Thì giờ không, mình không thể nói trái Amma thì chắc trái Sa-cô-chê quá. Cái mình lại đem dịch mình nói ở lúc đó Phật ngồi dưới cây Sa-cô-chê. Không thể được. Vì cái xứ của mình không có cái cây đó thì không thể dịch cái cây đó được. Không thể thế cây khác, phải để nguyên đó. Không? Cho nên trong năm cái điều kiện mà dịch kinh mà không thể dịch là xứ của mình không có thì không dịch. Xứ của mình không có thì không dịch. Giống như Trung Quốc, Việt Nam làm gì có trái nho. Nho là mình gọi thôi, chứ mà ngày xưa khi mà cái trái đó người ta đem qua Trung Quốc đâu ai biết cái trái đó kêu trái nho đâu. Hỏi trái này trái gì? Ồ, cái trái này của cái xứ Bồ Đào Nha nó mang qua đó, cho nên kêu trái Bồ Đào. Nho tiếng Hán kêu là Bồ Đào. Mà Bồ Đào này là từ xuất phát từ cái nước gì? Nước Bồ Đào Nha. Bồ Đào Nha ta mang nho qua Trung Quốc, ta mang nho qua Trung Quốc rồi bây giờ nhìn cái trái này không biết kêu trái gì, thôi nó từ ở Bồ Đào qua thì kêu là Bồ Đào. Cho nên rượu nho kêu là Bồ Đào Tửu. Rượu nho tiếng Hán là Bồ Đào Tửu. Mà rượu này uống rất ngon cho nên gọi là Mỹ Tửu. Bồ Đào Mỹ Tửu Dạ Quang Bôi. Dục ẩm tỳ bà bả thượng thôi. Túy ngọa sa trường quân mạc tiếu, cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi. Rượu Bồ Đào mà uống trong cái ly Dạ Quang thì nó ngon dữ lắm. Cho nên gọi là Bồ Đào Mỹ Tửu Dạ Quang Bôi. muốn uống thêm nữa, nhưng mà người ta giục mình phải lên ngựa rồi. À, giục ẩm tỳ bà mã thượng thôi, phải lên ngựa đi đánh giặc. Anh đừng có cười tôi, rượu say mà nằm đó, túy ngọa sa trường quân mạc tiếu. Xưa nay đi lính có mấy người trở về, cổ lai chinh chiến kỹ nhân hồi. Thì cái trái bồ đào đó mình không có. Thì mình cái pháp môn tịnh độ trong kinh quý ngài thường dạy, trong các bài giảng nói pháp môn niệm Phật ai tu cũng được, không có phân biệt người giàu người nghèo, người sang người trọng, người lùn người cao, người khờ người thông minh gì hết, ai cũng có thể niệm danh hiệu của Phật Di Đà. Thì cái bài học hôm nay mình sắp sửa cùng nhau học là một cái lời khuyên, một cái lời dạy của Bồ Tát Đại Thế Chí. Lâu nay quý vị thấy ở giữa thờ Đức Phật Di Đà, bên đó là Đức Quan Âm Bồ Tát, bên này là Đức Đại Thế Chí. Ba vị này chúng ta thường gọi là Tây Phương Tam Thánh hay là Di Đà Tam Tôn, chứ chúng ta không gọi là Tam Thế Phật. Có nhiều người không biết, nói bữa nay tôi thỉnh Tam Thế Phật về thờ, đem cái hình Tam Thế Phật ra thì ra là Di Đà Quan Âm Thế Chí. Tam Thế là ba đời, mà ba đời Phật đó là ai? Ở giữa Phật Thích Ca, một bên Đức Di Đà, một bên Đức Di Lặc. Ba vị đó mới gọi là Tam Thế. Vì Phật Thích Ca là tượng trưng cho hiện tại, Phật Di Đà tượng trưng cho quá khứ, Phật Di Lặc tượng trưng cho tương lai, cho nên kêu là Tam Thế. Cho ba vị Di Đà Quan Âm Thế Chí chúng ta gọi là Di Đà Tam Tôn hay là Tây Phương Tam Thánh. Còn Phật Thích Ca ngồi giữa, Đức Văn Thù ngồi bên, Đức Phổ Hiền ngồi bên, chúng ta gọi là Hoa Nghiêm Tam Thánh. Hoa Nghiêm Tam Thánh hay là Di Đà hay là Ta Bà Tam Thánh. Còn nếu như Phật Dược Sư ngồi giữa, Nhật Quang Biến Chiếu đứng một bên, Nguyệt Quang Biến Chiếu đứng bên, chúng ta gọi là Dược Sư Tam Tôn. Tu có phe hết á. Nhưng mà cái phe này là dẫn nhau lên cõi trên nha. Còn nếu mà gom phe lại mà thị phi là đọa ráng chịu. Không, tu cũng có phe à, tu hành có phe, cho nên ta kêu tu hú. Tu là phải hú, hú người này tu, hú người kia tu. Ta nói trời ơi bà mà tu gì, bà tu hú á, không buồn. Nói dạ đúng đó chị, thời này tu không hú không ai chịu tu. À, chẳng hạn như đi Thọ Bát Quan Trai ở trên Huyền Quang đây, mà từ Oklahoma cũng phải phone rủ người này đi, rủ người kia đi. Chị không đi tôi buồn lắm, mình cũng đi đâu. Chị kia nghe vậy cái đi, đi riết thành mười mấy người đó, tu hú đó. Tu hú. Chà, ai có nói mình tu hú không có buồn. Cảm ơn. Đời này tu phải hú. Rồi quý vị thấy là các ngài tu là các ngài đều có những cái người thiện tri thức với nhau hết. Một vị đứng giữa, hai vị hai bên. Vua cha phát nguyện tu, hai người con nguyện. Cha phát nguyện rồi, bây giờ con sẽ phát nguyện theo con phò cha. Hai người đó là Quan Âm Thế Chí, ngày xưa là hai thái tử. Giờ Đức Di Đà quý vị biết rồi phải không? À, ngày đứng giữa ai cũng biết hết. Đức Quan Âm là càng biết hơn nữa, tại vì ai cũng niệm Quan Âm hết. Nhưng mà Đại Thế Chí ít ai biết. Thì Đại Thế Chí là một vị Bồ Tát tay cầm hoa sen. Quan Âm là tay cầm tịnh nước. Chờ bây giờ làm sao để mình minh định ai là Quan Âm, ai là Thế Chí? Thì nhớ là trên tay Đức Quan Âm có bình cam lộ, trên tay Đức Thế Chí thì có hoa sen. Vị nào mà muốn biết về Phật Di Đà, Quan Âm, Thế Chí, các vị Bồ Tát tu làm sao, đọc Kinh Bi Hoa. Trong Kinh Bi Hoa nói rõ. Thì Đức Thế Chí tay ngài cầm hoa sen, Hoa sen là tượng trưng cho một loài hoa không có nhiễm ô. Và quý vị thấy khi mà hoa sen mọc lên á, thì ở giữa có cái gì? Gương sen. Trong gương sen có gì? Hạt sen. Hạt sen tức là cái trái sen. Thì đặc biệt hoa sen là một loài hoa nhân quả đồng thời, nhân và quả ra cùng một lúc. Thí dụ như cây táo nở hoa, hoa rụng mới có trái. Cây xoài nở hoa, hoa rụng mới kết trái. Đặc biệt hoa sen, hoa nở thì trong hoa đã có quả. Cái đó chúng ta gọi là nhân và quả đồng một lúc. Và khi hoa sen, những cái cánh sen nó rụng xuống thì cái gì nó hiện? Gương sen, phải không nè? Thì những cánh sen đó là tượng trưng cho phiền não vô minh. Khi phiền não vô minh mà rụng hết thì cái gì là hiện lên? Quả giác ngộ đại sen. Cho nên những cánh sen là tượng trưng cho vô minh, là phiền não. Khi trong người mình phiền não vô minh rụng hết thì cái gì còn lại? Là hạt sen, là trái sen, là quả sen. Nói một cách khác là thành tựu đạo nghiệp. Cho mình tu làm sao mà những cánh nó rụng hết? Phiền não vô minh sân si gì, trời ơi, nó mẻ từ từ mình cũng mừng nữa chứ. Cho nên là người nào mà rụng là quý lắm. Còn giờ mình tu mà nó dập từ từ từ, nó rụng lâu lâu, nó rụng cái là cũng mừng rồi đó. Nhiều khi tu nguyên năm chứ không rụng cánh nào. Hỏi cái gì rụng phải không? À, hồi xưa tôi xiên đi chùa, sao giờ tôi hết xiên, cái đó nó rụng. Mà cái lười nó xanh, không biết tưới làm sao mà hay vậy đó. À, thì bây giờ đại thế chí. Đại là gì? À, đại là lớn, quá hay. Mày Hán rộng. Chữ Hán, chữ đại là lớn. Nhưng mà cái gì mà nó không có ngăn ngại, nó còn có nghĩa là đại. Thí dụ mình đã phát một cái nguyện tu rồi, mình đã phát cái nguyện làm công quả, làm Phật sự rồi, thì bất cứ ai làm cái gì, khen chê hay là bất cứ lý do nào, chúng ta cũng đều vượt được những cái đó, chúng ta mới thành đại nguyện. Nguyện thì ai cũng có, nhưng mà vượt được những cái khó khăn để đi đến cái làm cho cái nguyện mình nó trọn vẹn, thì cái đó gọi là đại, đại nguyện. Cho nên cái chữ đại là cái nghĩa là lớn, nó chỉ là cái nghĩa đầu thôi. Mà lý do nào được gọi là lớn? Bởi vì nó vô ngại, cho nên gọi đại. Cho nên nó là Đại Bồ Tát, nhớ không? Mà tiếng Phạn gọi là gì? Ma Ha Tát. Tụng kinh xong rồi cứ Ma Ha Tát không à. Nam mô Bại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Thì chữ Ma Ha Tát là gì? Ma Ha Tát là tiếng Phạn. Tiếng Trung Hoa dịch gọn một chữ là đại. Nên không lẽ nói trời ông Bồ Tát đó ông bự lắm kêu đại. Không phải bự cái thân xác đâu, mà phải bự cái gì? Bự cái chí nguyện của mình. Như vậy mới gọi đại. Bây giờ mình đã phát tâm, mình đem một cái gì đó mình cúng, hay là mình làm việc gì cho ai từ cái tâm thành lành của mình rồi. Bây giờ người ta có chê, người ta có khen, người ta có trách, người ta có nói bất cứ lý do gì, tâm mình bình an. Tại vì mình đã trọn vẹn rồi. Tại vì người ta chưa hiểu mình, tại vì một cái lý do khách quan nào đó người ta chưa chấp nhận được, chấp nhận hết. Mình vượt được, mình không có bị cái khổ não do người ta nói, người ta làm, người ta gì đó, là đại. Quý vị hiểu sâu được chữ đại chưa? Không phải lớn cái xác kêu là đại, nhưng mà vì lòng vô ngại cho nên gọi đại. Vì mình hiểu việc mình muốn làm cho nên gọi đại. Bởi vì Ngài có cái oai đức. Bởi vì theo kinh nói, một lần mà đại thế chí mà di chuyển thì các nơi rúng động. Mình không hiểu, mình nói trời ơi, Bồ Tát này chắc vạm vỡ. Phật dạy kêu đi uy nghi mà xong Bồ Tát này ông đi gì mà ta rung chuyển dữ vậy? Cái gì rung chuyển thưa đại chúng? Cái chí nguyện mình đã vượt ra khỏi những cái phiền não nhỏ nhất rồi thì có phải là phiền não kia nó làm sao? Nó rung động hết không? Rung động hết. Hồi kể thí dụ ha, hồi đó mình giữ một cây mà có biệt danh là chằn luôn á, mà tự nhiên bây giờ mình đi chùa, mình học kinh, mình hiểu đạo, mình tu rồi, cái trời mọi người không tưởng tượng được, ai cũng giật mình trước sự thay đổi của mình. À, cái đó là rung chuyển đó. Vì vì có đại cho nên người ta mới thế. Thế này là sự oai đức của mình. Còn cái chí là gì? Chí có nghĩa là cái trí lực của mình. Cái trí lực của mình gọi là chí. Cho nên gọi là đại thế chí. Bây giờ nói tóm lại, đại thế chí Bồ Tát nghĩa là một vị Bồ Tát có trí lực, đạo lực, tâm lực vượt tất cả, không có ngăn ngại, cho nên gọi là đại thế chí. Mà vì có thế chí cho nên nó là đại. Vì đại cho nên thế chí có mặt. Vì mình có cái tâm, vì mình có cái lực, cho nên kêu là tâm lực. Tâm lực cộng thêm trí lực, lòng mình muốn, nhưng mà mình cũng có trí tuệ để suy biết là việc đó nên làm sao, cho nên gọi là trí lực cộng thêm tâm lực, gọi là thế chí. Vì có hai cái đó cho nên tất cả những trở ngại không là gì đối với mình, cho nên gọi là đại. Mà vì có chướng, không có chướng ngại, cho nên thế chí mới hiển hiện bài, cho nên ngài đứng cầm hoa sen. Cho cái bài mình nguyện á, một ngày nào mà con về với Phật á thì Quan Âm cam lộ rưới nơi đầu. Đức Thế Chí làm gì? Thế Chí kim đài trao đỡ gót. Trong một sát na lìa ngũ trược, khoảng tay co duỗi đến liên trì. Trong ao sen nở thấy Từ Tôn. Lúc đó hoa sen nở ra mình gặp Phật. Nghe tiếng pháp sâu lần sáng tỏ, nghe rồi liền ngộ vô sanh nhẫn. Không có rời an dưỡng mà trở lại ta bà. Hay là cái chỗ đó. Tại sao nó là không rời an dưỡng? Vẫn ở trong cõi an lành mà vẫn trở về được với cõi ta bà để mà độ sanh cho đại thế chí. Cho nên Quan Âm là tượng trưng cho từ bi, thế chí là tượng trưng cho hùng lực. Mà người mà tu hành mà có từ bi, có hùng lực thì có gì nữa đâu mà không vãng sanh. Cho nên Đức Di Đà đứng giữa. Đức Di Đà là tượng trưng cho cái chỗ mình phải đến. Mà muốn được đến cái chỗ đó thì phải có từ bi, có hùng lực. Cho nên khi mình niệm danh hiệu của chư vị Bồ Tát, chúng ta thường kèm theo cái hạnh tu của quý ngài. Thí dụ như là Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, đó là đúng hiệu của ngài. Nhưng mà Đức Văn Thù đặc biệt là ngài có cái đại trí, cho nên mình thêm vô cái hạnh tu của ngài là Đại Trí Văn Thù Sư Lợi. Chữ đại trí là mình thêm, chứ còn đúng hiệu của ngài là chỉ là Văn Thù Sư Lợi thôi. À, còn Đức Phổ Hiền thằng thì sao? Phổ Hiền Bồ Tát thôi. Nhưng mà bởi vì ngài có cái hạnh lớn cho nên mình đọc làm sao? Đại Hạnh Phổ Hiền. Quán Thế Âm Bồ Tát, nhưng bởi vì ngài có lòng từ bi lớn cho nên mình thêm ở trước cái gì? Đại Bi Quán Thế Âm. Còn Đại Thế Chí Bồ Tát, nhưng vì cái hùng lực của ngài nó mạnh cho nên mình thêm ở trước của ngài sao? Đại Hùng Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát. Địa Tạng Vương Bồ Tát, nhưng mà vì ngài có cái nguyện lớn cho nên mình thêm ở trước hai chữ Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Vậy thì những chữ đại trí, đại hạnh, đại bi, đại lực, đại nguyện là mình thêm theo đúng cái hạnh nguyện của quý ngài. Cho nên mình niệm danh hiệu của quý ngài là mình niệm như vậy. Khi mình niệm là mình thêm vô đó. Thì cái bài đoạn văn này á, do Bồ Tát Đại Thế Chí trình bày với Đức Phật ở trong kinh Lăng Nghiêm. Cái kinh Lăng Nghiêm mà đại chúng thường công phu sáng á, ở nhà mình á, công phu năm đệ chú Lăng Nghiêm đó, thì cái chữ Lăng Nghiêm là đại chúng mình nói tắt. Kinh Lăng Nghiêm là nói tắt. Đúng ra kinh Lăng Nghiêm toàn vẹn cái đề kinh gồm có 19 chữ. 19 chữ mới đủ cái tên kinh. Đại Phật Đảnh Như Lai Mật Nhân Tu Chứng Liễu Nghĩa Chư Bồ Tát Vạn Hạnh Thủ Lăng Nghiêm Kinh. Bởi không nhớ thầy mới có việc thầy làm. Quý vị mà nhớ cái mấy thầy thất nghiệp hết. Kinh Lăng Nghiêm là mình nói tắt. Nói đủ đề kinh là 19 chữ. Đại Phật Đảnh Như Lai Mật Nhân Tu Chứng Liễu Nghĩa Chư Bồ Tát Vạn Hạnh Thủ Lăng Nghiêm Kinh. Hôm nào học kinh Lăng Nghiêm mới nói đề tựa. Nội cái chữ, nội 19 chữ này á, phải giảng 3 buổi mới đủ. 3-4 buổi mới hết đề kinh. Nội chữ đại không là bao nhiêu nghĩa. Thí dụ vậy đó. Hôm nào đi mình mới nói. Bây giờ mình nói cái bài Đại Thế Chí. Thì ở trong kinh Lăng Nghiêm mà quý vị tụng năm đệ Lăng Nghiêm á, nó không phải là kinh Lăng Nghiêm. Nó chỉ là năm cái bài thần chú nằm trong toàn bộ kinh Lăng Nghiêm thôi. Toàn bộ kinh Lăng Nghiêm dày như một quyển kinh Pháp Hoa vậy đó. Và trong toàn bộ kinh đó có thuyết tới năm đệ thần chú. Và chư tổ đã rút năm đệ thần chú đó ra làm một cái thời công phu riêng cho mình vào buổi sáng. Chứ còn kinh Lăng Nghiêm không phải chỉ có nhiêu đó. Và bộ kinh Lăng Nghiêm nói về cái gì? Nói về tâm. Người nào muốn tu hành, mà nhất là những người tu thiền, là phải nghe kinh, học kinh Lăng Nghiêm. Tại vì trong kinh Lăng Nghiêm nói rõ ràng về tâm và chỉ rất rõ về những cái loại ma ở trong tâm của mình. Nó đi, nó vận hành như thế nào, nó chướng ngại mình như thế nào. Rồi cái kinh đó thì nếu muốn học thì cần phải có một cái trình độ học Phật khá thì mới có thể hiểu được kinh. Thì bây giờ ở đây Pháp Hòa chỉ nói sơ đại chúng hiểu vậy thôi, để chúng ta không có lầm là ô thấy thời công phu sáng kêu tụng Lăng Nghiêm thì mình tưởng toàn bộ kinh Lăng Nghiêm là bao nhiêu đó. Thật sự bộ Lăng Nghiêm rất là dày và dài lắm, và năm cái đệ thần chú là rút từ trong đó ra. Thì toàn bộ kinh Lăng Nghiêm đến cái quyển thứ 5, cái chương mà nói về 6 căn đó, thì trong đó Bồ Tát Đại Thế Chí có thưa một đoạn. Thì hôm nay mình học cái đoạn đó. Cái bài của cái tựa của cái bài này chúng ta gọi là Thủ Kinh Thủ Lăng Nghiêm Đại Thế Chí Niệm Phật Chương. Thì Pháp Hòa đã trình bày cái chữ Thủ Lăng Nghiêm á, là một loại đại định. Chữ Thủ Lăng Nghiêm là âm từ tiếng Phạn. Âm từ tiếng Phạn thôi. Và cái nghĩa của nó là một loại thiền định, một loại đại định. Và cái định này tên là Thủ Lăng Nghiêm. Cái định này rất là kiên cố, không có cái gì phá vỡ được cái định này, cho nên gọi là định Thủ Lăng Nghiêm. Và để xác định cái định này nó kiên cố, mà cho nên trong cái bài tụng có câu á, Thuấn nhã đa tánh khả tiêu vong, thước ca ra tâm vô động chuyển. Thuấn nhã đa là cái tánh hư không này có thể tiêu mất, nhưng mà tâm bồ đề của con không tiêu mất. Gọi là thuấn nhã đa tánh khả tiêu vong, thước ca ra tâm vô động chuyển. Thì khi nào mình học kinh Lăng Nghiêm rồi mình mới nói. Ở đây mình nói là Thủ Lăng Nghiêm, hồi nãy giờ Pháp Hòa giải thích cho đại chúng nghe chữ Đại Thế Chí rồi. Giờ chữ Niệm Phật Viên Thông. Chút xíu mình nói chữ Niệm Phật, bây giờ mình nói chữ Viên Thông. Viên là gì? Viên là viên dung vô ngại, tròn đủ. Thông là thông suốt. Niệm Phật đến khi nào mà mình viên dung thông suốt thành tựu thì cái đó gọi là viên thông. Niệm Phật mà đến khi nào mình không có khởi những cái niệm, thí dụ như niệm Phật mà nói để mai mốt chết để lại xá lợi đó, đó là không có viên thông. Nó còn ngại mà sợ không để xá lợi. Có một Phật tử mới vừa gửi cái thư cho Hòa, Nói bạch thầy, con hỏi điều này xin thầy quan hỷ bỏ qua. Con muốn biết nữa thầy chết có để lại xá lợi không? Đâu có ai quỡn nói cái đó. Tu hành không có nói cái đó. Người nào muốn niệm Phật tới cái chỗ viên thông thì đừng nói xá lợi. Cũng đừng có nói là mai mốt tôi chết rồi thân thể tôi mềm mại ra. Đừng nói cái đó. Cứ lo niệm Phật đi. Mình tu đúng thì quả nó sẽ đúng. Niệm Phật không lo niệm Phật mà cứ niệm xá lợi. Chết rồi cũng cứng ngắc, mà có cứng có mềm thì cũng bỏ vô lò đốt. Lo chi cái chuyện cứng với mềm. Cho nên mình cứ lo mình niệm Phật thôi. Còn cái chuyện mà cái tướng lành của mình khi mất như thế nào, đó là do cái quả tu của mình. Và cũng đừng có ngại là như vậy, là thí dụ mình gặp người thân hay người quen nào đó mà họ chết mà cứ ngắt vậy chắc họ không siêu. Không có lo cái đó. Còn vướng vấp ở cái chỗ đó thì chưa thể gọi là viên thông được. Thí dụ như bây giờ mình tụng thời kinh, chư tổ đã soạn cho mình một cái nghi thức, mình có đủ thời giờ thì mình theo đúng nghi thức bài bản từ khai kinh vô kinh cho đến hồi hướng kết thúc. Mà hôm nào mình không có thì giờ hoặc là sức khỏe không có, mình lược bớt, hoặc là cái thời gian không có thì mình chỉ tụng một hai cái bài chính rồi mình lược bớt những cái phần nào đó, ngồi ngoài nghe nói bữa nay chị này tụng kinh thiếu, ngày mai chị nhớ tụng bổ khuyết tâm kinh nha. Hỏi tại sao tụng bổ khuyết? Tại bổ là bổ vô, khuyết là chỗ nào trống. Bát Nhã Tâm Kinh còn có tên là bổ khuyết tâm kinh. Trật lắc. Tụng kinh không có thiếu đủ, không có cái gì thiếu mà cũng có gì đủ hết á. Ăn thua là thời gian sức khỏe của mình. Ở bên Canada đó, trời bây giờ là đang -30 độ. Có những ngày Pháp Hòa đi an táng cho người ta ngoài nghĩa trang mà -35 độ, -40 độ, mà tuyết thì lên tới đầu gối. Không lẽ bây giờ ra đứng ngoài mộ tụng nguyên bản kinh Di Đà, cái người đã không biết siêu chưa mà mình sắp siêu rồi đó. Tụng xong rồi cái tới hồi mà dứt xong cái nói đệ tử ơi đỡ thầy vô xe. Rồi rồi được tiếng khen, ông thầy đóng chịu lạnh hay ông tụng đủ. Vậy là gì được khen mới tụng chứ đâu phải. Trời đất ơi, ra cái đó mà lạnh kiểu đó mà lo mà vãng sanh cho rồi đi. Ở đó mà duyên thì cũng kinh. Cho nên mình phải biết nghi lễ là linh động, chứ không có cái gì gọi là bắt buộc hết. Linh động, tùy theo thời gian sức khỏe linh động. Đau chân đau mình, nhức xương nhức cẳng gì đó mà tối nào cũng cuốc 200-300 lại, nó lại vậy mới hết tội. Mình thì hết tội mà tội nghiệp mấy đứa con. Nó cứ na mình đi bác sĩ miết thôi. Cho mình phải biết cái sức khỏe mình tu. Tu như vậy mới gọi là viên thông vô ngại. Chữ viên là viên tròn, viên dung vô ngại, thông là thông suốt. Mình phải thông suốt sức khỏe của mình, thời gian của mình, hoàn cảnh của mình. 4 giờ sáng ta mới vừa đi làm tới 2 giờ ta mới về, ta mới vừa vô ta ngủ được 2 tiếng là 4 giờ mình ngồi dậy, mình ba hồi mỏ, tụng năm để lăng nghiêm, cốt cốt cốt. Trời ơi, người ta trong đó người ta lăng nghiêng lăng ngửa, mình ta ngủ không được, ta lăng nghiêng lăng ngửa, còn mình này ngoài này cứ lăng nghiêm. Tụng xong rồi phục nguyện pháp giới chúng sanh xả phiền não thành Phật đạo. Mình xả phiền não mà cái ông ở trong kia kìa, ông nghe năm đệ của mình đó, ông lắc lư con tàu bay kìa. Chứ phải hiểu như vậy, như vậy mới gọi là viên thông. Cho nên Bồ Tát Đại Thế Chí nói về niệm Phật viên thông đó, 4 chữ niệm Phật viên thông. Niệm có 4 cách niệm: trì danh niệm Phật, Nam Mô A Di Đà. Phật Nam Mô Di 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 Phật. Bởi vì niệm xong rồi trước khi đi niệm Phật là chuẩn bị thức ăn cho đứa con, mà sợ mình thì nấu ngon muốn chết, mà sợ nó ăn không đúng kiểu của mình nó ăn dở đi, cho nên niệm Phật nhưng mà ngó ngó coi vắt chanh chưa con, thêm bớt không, cái này cay đúng không, Nam Mô Di Phật Nam Mô Di Đà Phật. Cái đó mới có trì danh niệm Phật. Miệng mình niệm ra tiếng Phật bằng lời lớn lên, cao thanh hay là mật niệm gì tùy, nhưng mà hễ tâm mình, miệng mình còn niệm cái danh hiệu Phật thì cái phương pháp đó gọi là trì danh niệm Phật. Rồi bây giờ tâm mình loạn quá, mình thỉnh hình Phật Di Đà ra để giữa, để mình nhìn vô Phật mình niệm, cái đó là quán tượng niệm Phật. Quán, quán là nhìn tượng để mình nhớ, nhìn Phật đẹp đẹp gì niệm. Nhưng mà nhìn Phật Di Đà hồi nó trời sao này ông giống cái ông gì tôi mới gặp hôm qua. Cái đó quán tượng. Quán tượng đó là tâm mình loạn, thỉnh hình Phật ra để mình nhìn hình Phật, mình nhìn là quán tượng. Rồi bây giờ lỡ một cái chỗ nào đó không có tượng Phật, nhắm mắt lại tưởng Phật, đó là quán tướng niệm Phật. Quán tưởng niệm Phật hồi nãy là quán tướng. Quán tướng là nhìn cái hình của Phật mà niệm Phật. Rồi bây giờ chỗ nào không có hình Phật, mình nhắm mắt mình tưởng tượng cái bức hình của Đức Phật, gọi là quán tưởng niệm Phật. Đầu tiên là trì danh nè, kế đến là quán tướng nè, kế đến là quán tưởng nè, rồi kế đến là gì, cái cuối cùng là gì? Thật tướng niệm Phật. Thật tướng niệm Phật là lúc đó không cần tưởng hay là nói gì hết, mà lúc nào trong tâm mình danh hiệu Phật cũng đi ra một cách nhịp nhàng như vậy. Cái này là cao rồi đó. Cho nên niệm Phật có bốn cách, cách nào cũng được. Mà cái cách đầu tiên sơ khởi nhất là cần phải trì danh, tại vì mình chưa có thuần. Mình chưa có thuần. Cho mình phải mượn sâu chuỗi, rồi mình lần danh hiệu của Phật. Nhưng mà nhớ, để thành tựu được cái phương pháp trì danh là cái pháp cơ bản nhất, chúng ta cần phải bỏ những cái tạp ở bên ngoài, một lòng lo niệm Phật. Ví dụ bây giờ mình biết lát con mình về ăn cơm, mình ghi sẵn đi: má để tô bún tô canh gì cho con, nhớ hâm ăn vắt chanh để ớt, rắc ngọ gì, muốn dặn gì dặn đi. Rồi một khi mà vô niệm Phật rồi là đừng nghĩ ngợi nữa. Bởi vì mình chưa thành tựu được quán tướng, quán tưởng và thật tướng, mình mới có cái bước đầu mà nó còn lăng xăng như vậy, thì làm sao mình đi tới mấy cái kia được. Cho bây giờ mình trì danh là cái cơ bản nhất, là niệm danh hiệu Phật bằng tiếng của mình. Mới đầu mình niệm, niệm lớn gọi là cao thanh, niệm lớn lên gọi là cao thanh niệm Phật. Rồi giờ mình niệm trong tâm mình là mật niệm. Mật niệm tức là mình để trong lòng mình thôi. Hoặc là mình kinh hành niệm Phật, đó là mình vừa đi bước một bước, chân trái là A-di, bước chân phải là Đà Phật. Dùng cái bước chân của mình mà niệm. Và để giữ chánh niệm, người ta thường hay cho mình một cái thí dụ: A-di là chân trái, Đà Phật là chân phải. Một lát mình tới chữ Phật mà mình bước nhầm chân trái là biết nãy giờ mình có một bước chân nào đó đã bị loạn. Cũng giống như ngoài Bắc á, các cụ ngoài Bắc á, người ta niệm Phật á, ta lấy cái sâu chuỗi 108 ta niệm vậy nè: Nam Mô A Di Đà Phật. Mà đến cái câu thứ 108 mà đúng ngay chữ Phật á là nãy giờ không có loạn. Vậy thì cái cách mà kinh hành niệm Phật cũng là một phương pháp giúp cho chúng ta đi, mà đi trong tỉnh giác, đi trong danh hiệu của Phật. Bây giờ mình ngồi mình thở, thay vì mình nói thở vô thở ra một, thở vô thở ra hai, cái đó trong nhà thiền, trong cái pháp tu thiền người ta gọi là sổ tức quán. Sổ là đếm, tức là hơi thở. Sổ tức là đếm hơi thở. Bây giờ mình không sổ tức mà mình phối hợp hơi thở với câu niệm Phật: hít vô A Di, thở ra Đà Phật. Hít vô A Di, thở ra Đà Phật, nhưng mà nhớ thở và hít tự nhiên chứ không phải à gì Đà Phật. Mình hít kiểu đó người ta nghe người ta mệt lắm, người nào ngồi thiền gần với mình ta đứt thở ta chết. Thở tự nhiên, hơi thở tự nhiên, hơi thở mình tự nhiên, thở vô a di, thở ra Đà Phật. Cái đó thiền tịnh song tu, lấy hơi thở và câu niệm Phật phối hợp với nhau. Thay vì mình đếm 1, đếm 2 theo cái pháp sổ tức, đếm tới 10 thì mình bỏ, rồi đếm ngược 10, 9, 8, 7. Bây giờ mình không sổ tức mà mình thở với câu niệm Phật. Cái tựa của cái bài này đó là Kinh Thủ Lăng Nghiêm Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương. Có một bài văn rõ vậy thôi mà cái tên vậy đó. Giờ Thủ Lăng Nghiêm là mình lượt rồi nè, Đại Thế Chí mình nói rồi nè, giờ niệm Phật Pháp Hòa nói rồi, bốn cách niệm đó. Viên Thông là Pháp Hòa nói rồi đó, chữ Viên Thông đó. Đừng có bị những cái gì nó làm mình ngăn ngại thì gọi là Viên Thông. Chữ Chương là gì? Chương tức là một cái chapter, một cái đoạn, một cái phần. Cái chương này nói về Bồ Tát Đại Thế Chí dạy chúng ta niệm Phật tới chỗ Viên Thông. Niệm Viên Thông là niệm như vậy. Mình có chuông mỏ sử dụng thì mình dùng chuông mỏ. Lỡ hoàn cảnh phương tiện không có cũng không sao, không nhất thiết phải có chuông mỏ. Hôm nào có chuỗi lần để mình giữ được cái tâm mình tốt, không có thì niệm thầm. Tức là mình phải làm sao đừng để những cái làm cho những cái nhỏ nhít đó nó làm cho mình bị vướng bận. Xử lý mình phải viên dung, lúc nào cần ứng dụng sự mà lúc nào cần bỏ sự lấy lý. Thí dụ như người ta viết sách, người ta cũng cố gắng tìm văn chương chữ nghĩa người ta viết cho mình đọc, đúng không? Nhưng mà khi mình đọc á, là mình phải nhớ là mình lấy cái ý của cái người viết mà đừng chấp nhất vào lời văn. Cái đó người ta gọi là đạt ý vong ngôn. Đạt ý tức là làm sao mình nắm cho được cái ý của người ta, còn quên đi những cái chữ nghĩa người ta dùng. Đạt ý vong ngôn mà nói theo tiếng Việt là gì? Lấy ý mà quên lời. Dĩ nhiên khi người ta viết là người ta phải dụng chữ nghĩa, nhưng khi mình là độc giả, mình là người đọc á, thì lấy cái điểm chính, đừng có để tâm cái lời lẽ người ta. Đôi khi do cách hành văn của người ta mà mình bận rộn cái cách hành văn của người ta thì nó mất đi cái ý chính mình muốn nói. Ví dụ như bây giờ có một số quý hòa thượng giảng băng, giảng kinh theo cái văn nói, rồi mình mới nghe cái cuồng băng đó mình chép lại, rồi mình mới lược bớt, mình cắt xén, mình làm cho cái bài văn nó gọn để thành một cái bài đọc. Nhưng mà thật sự thủy chung, dù có sửa cách nào đi nữa, cái văn của cái bài đó vẫn là văn nói chứ không phải là văn viết. Thì chúng ta cần phải đạt ý vong ngôn ở những bài đó, đừng có chấp nhất. Bởi vì văn nói chứ đâu phải văn viết. Mà bây giờ muốn chuyển tải nó ra thành chữ viết để cho người đọc dễ nhận thì mình phải chấp nhận thôi. Cho nên viên dung ở cái chỗ là chúng ta biết xử lý viên dung, sự sự vô ngại. Việc gì chúng ta cũng có thể nhận diện bằng một cách nhẹ nhàng thì chúng ta viên thông hết. Ví dụ bây giờ á, quý vị nghĩ là cái bàn giảng của thầy phải để bình hoa thấp ở giữa, thí dụ vậy đó. Lỡ mình tới mình thấy người ta cắm cái bình hoa nó đứng kế bên, viên thông cái này đi. Cái chính là thầy ngồi đây thầy nói chuyện cho mình nghe, còn cái bình hoa chưng có kiểu nào đó là phụ, chẳng qua nó làm đẹp thêm chút cho nó có màu mè hoa lá cành vậy thôi, chứ nó không phải là cái chính. Bận rộn chi cái chuyện hoa cắm kiểu nào. Cũng giống như mình nói ăn canh chua, không lẽ nấu chua lè ra rồi ăn khỏi cần gì trong đó. Nhưng mà nhờ bạc hà, giá, cà chua, đậu bắp, ngò ôm, ngò gì gì đó, nó ra nồi canh chua. Nhưng mà nhớ cái nhỏ 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 trong đó là những cái nó gom lại với nhau, chứ còn không có ai mà nói nấu canh chua có cà mà thiếu bạc hà cái không ra canh chua. Cái đó mình nói thôi chứ thật sự nấu kiểu nào nó cũng ra hết á. Ở trong Nam nấu cà ri đâu có để đậu bắp, mà ra ngoài Trung người ta nấu ta có đậu bắp. Mình thấy ví dụ vậy đó. Rồi mình thì trong Nam mà nấu để nước cốt dừa, mà có nhiều vùng ta đâu có ăn nước cốt dừa. Mình bận rộn chi, miễn có mùi cà ri là chính. Ăn cà ri chứ đâu có ăn nước cốt dừa. Đâu có ai nói tôi ăn nước cốt dừa đâu. Ăn cà ri, nhưng mà nấu kiểu nào là tùy. Mình đừng có ngại cái đó. Cái đó gọi là vô ngại viên dung. Phong và ví dụ nhiều để đại chúng hiểu thế nào gọi là viên dung và vô ngại. Thì trong một cái buổi pháp hội, ở trong các pháp hội Lăng Nghiêm đó, ở trong cái pháp hội đó, các vị Bồ Tát luân phiên với nhau trình bày những cái pháp tu về luật căn. Thì đến phiên Ngài Đại Thế Chí, Ngài Đại Thế Chí thì Ngài mới đứng lên, Ngài thưa với Đức Phật. Đây là nguyên văn của cái đoạn chỗ này. Ngài Đại Thế Chí Pháp Vương Tử cùng với 52 vị đồng tu một pháp môn cùng đứng dậy cung kính chắp tay bạch Phật. Mình đã hiểu được chữ Đại Thế Chí. Bây giờ mình nói Pháp Vương Tử. Khi mà ở trong một cái quốc gia đó, thì chúng ta có một cái ông trên hết. Ông đó là ông vua, chúng ta gọi là quốc vương, đúng không? Quốc vương. Thì quốc vương là ông làm vua một nước. Trong Phật Pháp, một người vua của các pháp chúng ta gọi là Pháp Vương. Con của vua thì chúng ta gọi là Vương Tử. Còn con của ông vua Phật Pháp chúng ta gọi là Pháp Vương Tử. Vậy thì cái chữ Pháp Vương Tử không phải để dùng dành riêng cho một mình Ngài Đại Thế Chí Bồ Tát, mà tất cả những vị nào có cái sự kế thừa thầy của mình trên phương diện truyền bá Phật Pháp thì chúng ta đều là Pháp Vương Tử hết. Mình có dám nhận mình là Pháp Vương Tử không? Tại sao không? Không nhận là dởm. Kệ ké một chút đi. Mình không làm Pháp Vương Tử, mình đâu có ngồi đây. Mình nhận Phật là vua Pháp, mình là người cầu Pháp, muốn làm con của đấng Pháp Vương thì mình mới vô đây mình ngồi nè. Còn nếu không là mình đã làm Tủ Vương rồi à, Tủ Vương là ông vua rượu rồi. Tủ Vương Tử à, hay là Casino Vương Tử rồi, mình đâu có ngồi đây. Mình nhận Phật là đấng Pháp Vương thì mình là Pháp Vương Tử. Mình ngày nào cũng ca Phật Pháp Vương Vô Thượng Tôn, nhớ không? Tam giới vô lương thất, đấng Pháp Vương Vô Thượng, ba cõi chẳng ai bằng. Thế thì chúng ta đây là Pháp Vương Tử. Pháp Vương Tử là con của vua Pháp. Bồ Tát Đại Thế Chí Pháp Vương Tử cùng với 52 vị Bồ Tát đồng tu một pháp môn đứng dậy. Sao có 52 vị? 52 vị này tượng trưng cho 52 cái tầng lớp trước khi lên làm Phật. Một Bồ Tát tu hành muốn thành Phật thì phải trải qua 52 cái giai bậc này thì mới trở thành Phật được. Trong đó có thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa là 50 rồi phải không? Bởi vì mỗi thứ là 10 mà 5 phần như vậy là 50. Thập tính là 10 nè, thập trụ 20 nè, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác, diệu giác là Phật. 50 giai rồi cộng thêm 2 bậc nữa là đẳng giác với diệu giác, thành ra 52 giai vị. Mà người nào lên tới đẳng giác diệu giác rồi á là gần tới làm Phật rồi đó. Cũng giống như ngoài đời mà tiểu học, trung học, đại học, rồi cao học, rồi tiến sĩ, rồi thạc sĩ vậy đó, thí dụ vậy đó, ra trường. Thở đây một vị Bồ Tát. Những vị Bồ Tát này gồm có những vị đang tu ở trong 52 cái giai vị này, cùng một lúc đứng dậy thưa với Phật, đứng dậy cung kính chắp tay bạch Phật. Tại sao mà ở trong kinh hay nói các vị Bồ Tát á, muốn hỏi Phật cái gì thì đứng dậy, chúng ta thường gọi là khởi thân. Cho nên ở trong chùa á, khi mà mình mời đại chúng đứng lên á, mình nói mời toàn thể đạo tràng đồng khởi thân. Khởi thân tức là, như mình nói cái từ Hán Việt nghe cho nó hay vậy đó, khởi thân. Mời đại chúng ngồi xuống thì ta nói sao? Mời đại chúng an tọa. Còn các người quan triều mà vô mà quỳ xuống, vạn tuế hoàng thượng, hoàng thượng các thân bình, bình thân. Cái bình thân tức là đứng lên đi, đứng cho nó ngay ngắn lại. Còn các vị mà ta tới, người ta cúng hồi xưa mà tới cúng vong á, thầy chủ lễ thầy nói tang chủ tụ vì niệm hương xong rồi lễ hương linh tam bái bình thân giai quỳ đứng lên rồi bình thân, nhưng mà nhớ quỳ xuống chắp tay chứ không phải đứng rồi ngó. Bình thân giai quỳ, đứng lên và đồng quỳ xuống. Ở trong kinh á, các vị Bồ Tát muốn hỏi Phật cái gì, hay là chư tăng muốn hỏi Phật cái gì, thì có biểu lộ cái hình tướng là khởi thân. Và chữ khởi thân này là tượng trưng cho cái gì? Pháp sắp sửa được khởi xướng mà hỏi. Mình nói ví dụ thôi. Ví dụ bây giờ trong một cái buổi nói chuyện này, phải trong đại chúng có ai có gì thắc mắc không? Hỏi vậy cái tự nhiên có một vị đứng lên, thì trong đầu mọi người sẽ nghĩ rằng rồi, ông này sắp sửa có việc hỏi. Cho nên cái hình ảnh chư vị Bồ Tát khởi thân là tượng trưng cho pháp sắp sửa được khởi xướng. Nhờ có hỏi mới có nói. Bồ Tát không hỏi, có nhiều khi Phật phải đợi hỏi Phật mới nói. Pháp của Phật đặc biệt là có nhiều khi Phật thấy đến lúc Phật nói, khỏi ai hỏi Phật nói. Và có những lúc hỏi không thèm nói. Như có một lần đó, chư tăng tập hợp để chờ Đức Phật nói giới, mà từ sáng cho tới trưa, tới chiều, tới khuya mà Phật không nói một lời. Cuối cùng các vị mới hỏi Phật, sao nãy giờ Phật không nói gì hết trơn vậy? Phật nói trong này có người chưa sẵn sàng cho nên tôi không nói. Trong chúng đây tôi ngồi, tôi nhìn, tôi thấy, tôi biết có người chưa thanh tịnh, họ chưa muốn, cho nên tôi không nói. Rồi có những chuyện người ta hỏi Phật không nói là tại vì cái căn cơ người đó nghe này cũng vậy thôi à, cho nên thôi thà đừng nói. Nói họ nghe họ tức thêm, họ phiền não thêm có nói. Cho nên Phật mới gọi là Pháp Vương. Pháp Vương là tại vì Ngài nhìn mình, Ngài biết cái hành pháp của mình, cái tâm niệm của mình đó. Chữ đồng luân ở trong bản tiếng Hán á, Đại Thế Chí Bồ, Đại Thế Chí Pháp Vương Tử giữ đồng luân. Chữ đồng luân là gì? Nói theo bây giờ là đồng chí đó. Nhưng mà chữ đồng luân á thì thật sự cái nghĩa là đồng chí là sao? Chúng ta là những cái người đồng một cái tâm nguyện, cùng một cái chí nguyện muốn tu. Chẳng hạn như mình ngồi đây là đồng luân, đâu có ai muốn vô đây muốn sanh sự đâu. Cũng không ai vô đây nói bữa nay chùa nhiều đồ ăn để tôi đi, không. Người nào cũng cùng khởi một niệm thôi là hôm nay chùa có tổ chức bát quan trai, chùa có tổ chức khóa tu, chùa có tổ chức thuyết pháp, chùa có tổ chức tụng kinh, cho nên mình cùng mấy cái chí đó mình đi. Chứ mình không có nói bữa nay tôi biết có cái bà đó bà đi chùa đó, mà lâu nay tôi muốn tìm bà để tôi đôi chối chuyện gì đó mà không được gặp ha. Cái đó là lạc chí ha. Cái đó là không có đồng luân mà cũng không đồng chí. Cho nên mình đó, đồng tâm, đồng chí, đồng hành, cả ba mà cùng, mà cùng một chí hết đó, là việc thành như chơi. Cái quan trọng là mình cùng nhau đồng tâm, đồng chí, đồng hành, đồng... Đại Bồ Tát Thế, Bồ Tát Đại Thế Chí giữ đồng luân ngũ thập nhị Bồ Tát, tức tùng tọa khởi. Từ cái chỗ ngồi của mình đứng dậy, thì trong Phật Pháp đó là tượng trưng cho Pháp sắp được diễn nói. Bây giờ Bồ Tát Đại Thế Chí nói thế nào? Con nhớ hằng hà sa kiếp trước có Đức Phật ra đời hiệu Vô Lượng Quang. Đại Bồ Tát Đại Thế Chí, con nhớ hằng hà sa kiếp về trước có Đức Phật ra đời tên là Vô Lượng Quang. Tại sao tiếng Việt, tiếng trong kinh hay dùng chữ hằng hà sa? Số, số nhiều. Mà thời của Phật bên Ấn Độ á, có con sông Hằng là một trong năm con sông lớn của thế giới. Thì quý vị biết cát ở trong Hằng nhiều lắm, cho nên cái gì mà nhiều thì người ta hay lấy số cát sông Hằng, mà nói theo tiếng Hán là Hằng Hà Sa Số. Hằng Hà tức là sông Hằng, Sa là cát, Số là con số lượng. Hằng Hà Sa Số gọi là số lượng của cát ở sông Hằng. Có một Đức Phật ra đời hiểu là Vô Lượng Quang. Và đố đại chúng Vô Lượng Quang là ai? À đúng rồi đó, giỏi đó. Phật A Di Đà có mấy nghĩa? Vô lượng gì? Rồi có điểm. Di Đà có ba nghĩa: vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức. Mình gọi Đức Phật Di Đà bằng danh hiệu nào cũng đúng hết á. Ví dụ như trong một cái bài sám có cái câu như thế này: ngưỡng nguyện bổn sư vô lượng thọ. Là Đức A Di Đà đó, Quan Âm Thế Chí Thánh Hiền Tăng. Trong cái bài sám ngã niệm, thay vì người ta nói cho mình hiểu là ngưỡng nguyện bổn sư Di Đà, nhưng mà ta dùng một cái từ khác, ngưỡng nguyện bổn sư vô lượng thọ, thì chúng ta biết rằng đó là một trong ba hiệu của Phật Di Đà. Thế trong này nói vô lượng thọ, vô lượng quang. Có một Đức Phật ra đời hiệu là Vô Lượng Quang. Thời đó có 12 Đức Phật ra đời trong một kiếp. Quý vị có nhớ 12 Đức Phật này không? Lần đầu tiên Pháp Hòa về đây, Pháp Hòa có nói 12 vị Phật này. Mà quý vị thường tụng Kinh Di Đà, quý vị thường tụng lắm á. Vô Lượng Quang, Vô Biên Quang, Vô Ngại Quang, Vô Đẳng Quang, Trí Tuệ Quang, Thường Chiếu Quang, Thanh Tịnh Quang, Hoan Hỷ Quang, Giải Thoát Quang. Trong phẩm Di Đà mỗi lần tụng xong đảnh lễ 12 hiệu đó: Nam Mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội Vô Lượng Quang Như Lai, Nam Mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội Hoan Hỷ Quang Như Lai. Thí dụ vậy đó. 12 danh hiệu đó tượng trưng cho 12 Đức Phật. 12 vị Phật đó nối tiếp nhau xuất hiện trong một kiếp. Trong một khoảng thời gian đó có 12 vị Phật. Quý vị về tìm lại cái bài, có cái bài có tên là Vi Diệu Quang. Lần đầu tiên Pháp Hòa về Huyền Quang, tại vì lấy hai chữ Huyền Quang ra giảng. Khi mà mình thành tựu được 12 cái nguồn ánh sáng này thì mình là một nguồn ánh sáng huyền diệu, cho nên gọi là Huyền Quang. Huyền là huyền diệu, quang là ánh sáng. Người muốn có được một ánh sáng huyền diệu thì người đó phải có những ánh sáng của vô biên, của hoan hỷ,
của vô ngại, của thanh tịnh, của giải thoát, của an ổn, của bất tư nghi, của siêu nhật nguyệt. Ví dụ bây giờ mình có ánh sáng hoan hỷ, có không? Có chứ. Lúc nào mình cũng phải tỏa ra được cái ánh sáng của sự vui vẻ, gọi là hoan hỷ quán. Rồi bây giờ mình hôm nay mình dự trù là mình đến đây mình làm 1, 2, 3, 4. Nhưng mà mình đến thì người ta đã phụ mình, ta làm được phần lớn rồi. Hoặc là thậm chí đủ người rồi, người ta nói thôi, bữa nay đầu tiên là nhờ chị, nhờ anh lo việc đó, mà giờ xong hết rồi thôi, anh có thể có thì giờ lo tu. Phải vô ngại quán. Chứ tại sao nó trời ơi, biểu tôi tới rồi giờ không cho tôi làm, không có gì trở ngại, không làm thì lo tu. Trường hợp nào mình cũng an ổn hết. Cái nhờ mình có an ổn cho nên mình mới vô ngại, mà nhờ vô ngại cho nên an ổn, vân vân. Thì từ những ánh sáng đó gom lại, cái ánh sáng cuối cùng gọi là siêu nhật nguyệt. Ánh sáng này mặt trời mặt trăng cũng không thể sánh, gọi là siêu nhật nguyệt quang. Ánh sáng mặt trời, ánh sáng mặt trăng không sánh bằng ánh sáng của trí tuệ. Thí dụ bây giờ nó sáng cỡ nào đi nữa mà không có trí tuệ, làm sao biết cái đó là mặt trời sáng? Phải có trí tuệ mới biết đó là mặt trời, dù mặt trời rất sáng. Giống như ngày xưa Tổ Đạt Ma đó, ngài là Tổ Bồ Đề Đạt Ma, là người con thứ ba trong một gia đình ba thái tử. Thì một hôm Tổ Bát Nhã Đa La là Tổ thứ 27 đến hoàng cung gặp ba thái tử. Thì ngài mới đố ba vị thái tử, nói tôi đố ba ngài, trên đời này cái gì quý nhất? Thì cái vị thái tử thứ nhất mới nói trên đời này là ngai vàng quý nhất. Ông thứ hai nói trên đời này kim cương hộp xoàn là quý nhất. Riêng đến thái tử thứ ba là Tổ Bồ Đề Đạt Ma đó, ngài mới nói trên đời này trí tuệ quý nhất. Ông mới giải thích, nếu không có trí tuệ thì làm sao biết ngai vàng này là quý? Nếu không có trí tuệ làm sao biết cái này là hột xoàn mà kêu quý? Nếu không có trí tuệ thì nhìn cái này nó cục đá mà, nhưng mà đá này nó chiếu chiếu vậy thôi. Nhưng mà nhờ có trí tuệ cho nên biết đây là kim cương hột xoàn. Vậy thì trên đời này cái gì quý nhất? Trí tuệ quý nhất. Có trí tuệ cho nên nó phân định tất cả. Ví dụ như bây giờ Pháp Hòa nói, cái món hàng đó quý nhất, nhưng mà nếu mình không có sự nhận biết, không có trí tuệ làm sao biết cái đó là quý? Ví dụ người ta mới nói trên đời này đối với tôi tu là quý nhất. Tại sao mình biết nó tu là quý? Mình biết tu hành là thoát ly được phiền não khổ đau mới quý. Tại vì giàu thiệt là giàu, tiền của rất nhiều mà đau khổ mà khóc hoài thì cũng đâu có bằng cái người mà người ta bình thường mà người ta thoát ly được cái đó. Cho nên thoát khổ, hết khổ là quý nhất. Bồ Tát Đại Thế Chí mới nói, tôi nhớ hằng hà sa kiếp trước có Đức Phật ra đời hiệu là Vô Lượng Quang. Thời đó có 12 Đức Phật ra đời trong một kiếp. Đức Phật sau hết hiệu là Siêu Nhật Nguyệt Quang. Đó. Quý vị thấy không? Tại sao trong 12 vị Phật, vị nào cũng có cái tên là Ánh Sáng, nhưng mà cái vị cuối cùng tên là Siêu Nhật Nguyệt? Siêu là vượt thoát, tức ánh sáng này nó vượt hơn cả ánh sáng của mặt trời mặt trăng. Bây giờ mà mình phải có hoan hỷ nè, phải có vô ngại nè, phải có bình đẳng nè, phải có trí tuệ nè, phải có giải thoát nè, bất tư nghì nè, tất cả những ánh sáng đó gom lại thì mình là một người có ánh sáng siêu nhật nguyệt chứ gì nữa. Siêu nhật nguyệt, người nào đầy đủ thì người đó có ánh sáng vi diệu. Chữ huyền này là huyền diệu. Thì cái vị Phật tên là siêu nhật nguyệt này là vị cuối cùng dạy cho Bồ Tát Đại Thế Chí niệm Phật. Bồ Tát Đại Thế Chí chưa biết niệm Phật, và cái vị Phật siêu nhật nguyệt này dạy, thì mình coi coi vị Phật này dạy niệm sao. Đức Phật sao hết hiệu là siêu nhật nguyệt quang, dạy cho tôi pháp niệm Phật tam muội. Niệm Phật mà bình thường là mới niệm Phật thôi, bây giờ tới niệm Phật tam muội nè. Hồi nãy Pháp Hòa mới thưa đại chúng về bốn cách niệm rồi phải không? Bây giờ mình nói chữ tam muội. Tam muội á có nghĩa là chánh định. Tam muội là tiếng Phạn. Người ta dịch cái chữ tam muội là chánh định, có khi gọi là chánh thọ. Khi mà mình niệm Phật, mình phải biết rằng tất cả những cái hình tướng mà chúng ta dùng, như là quán tướng, quán tưởng, trì danh, thắp hương, lễ bái, dùng chuỗi, tất cả những cái đó là phương tiện giúp cho chúng ta có cái thêm một chút tư lương phương tiện để chúng ta trở về được cái sự định tĩnh của tâm mình. Mà niệm Phật á, là cốt là có một sâu chuỗi để chúng ta niệm. Bây giờ á, người ta làm chuỗi đủ kiểu đó là tại vì người ta biết cái thị hiếu của mình đó. Người ta chế ra là chuỗi mắt mèo, chuỗi kim cang, rồi chuỗi bạch ngọc, chuỗi bồ đề, chuỗi đủ thứ chuỗi hết. Mà thiệt sự ra cái người niệm Phật không bao nhiêu mà người mua chuỗi nó nhiều lắm. Thấy ai có sâu chuỗi nào mình cũng ráng kiếm xong. Trời ơi, mà có chuỗi mắc tiền chừng nào thì khổ chừng nấy, tại sợ mất. Mà mất một cái sâu chuỗi là đi khắp cái chùa mà kiếm có ai thấy chuỗi tôi không. Hỏi bà niệm ở đâu, bà nói tôi mới để đây nè, niệm Phật mà quên Phật nhớ chuỗi. Cho nên mình niệm Phật là cố có sâu chuỗi để mà giúp cho cái tâm mình nó an định. Thì nhớ là sâu chuỗi chỉ là phương tiện giúp. Mà mình lại bị cái hình tướng, cái giá trị của sâu chuỗi đó, nó làm mình mất đi cái chánh niệm của mình. Không có chánh niệm thì không có chánh niệm, sao kêu tam muội được. Cho nên nếu mình có sâu chuỗi thường nhất mình niệm cũng là tốt, là tại vì mình niệm cái đó lỡ à không mất không có tiếc. Không có mất không có tiếc, mà mình mất sâu chuỗi mình tiếc dữ. Có nhiều khi mình mua một sâu chuỗi hàng ngàn đồng có 18 hạt à, không mà đi đâu có nhiều khi mớ, không phải mớ niệm Phật mà nhớ mất chuỗi. Cho nên ở trong này nói chánh định là khi mà tâm đã thanh tịnh. Bây giờ Pháp Hòa nói khi mình niệm Phật tới một cái mức chánh định là như thế này. Những cái buồn vui nóng lạnh nó đến với mình, mình cảm hết, mình nhận hết. Cho nên cái đó kêu là cảm thọ đó. Cảm thọ tức là nóng mình biết nóng, lạnh mình biết lạnh, biết chứ. Mà cái biết đó mà không có vì những cái đó nó làm chướng ngại mình, nó làm khổ mình đó, thì cái đó gọi là chánh định. Tại vì cái chuyện cảm thọ là cái chuyện thường tình của thế gian. Ví dụ như hôm nay á, buổi trưa nay á, mình được ban hành đường đãi mình ăn 5 món. Ngày mai người ta không có thì giờ, người ta xuống còn có 1 món à. Thì mình có ăn cơm trong chánh định không? Trời ơi, ngày hôm qua ăn cho sang đó, bữa nay ăn cho sợp. Đó tôi nói rồi mà, sang quá là sợp. Ngồi ăn cơm mà sang với sợp. Hôm nay 5 món enjoy 5 món, mà ngày mai chỉ có 1 món cũng enjoy 1 món. Ăn như vậy là ăn chánh định đó. Hôm nào á Pháp Hòa về đây mở tủ lạnh ở trên phòng ra, trời ơi để nước đầy, muốn cái tủ lạnh muốn đóng không được vậy đó. Bữa nay về mở không có gì trống trơn. Không nói trời ơi ngồi rầu, hôm qua còn đó bữa nay đâu rồi. Cái kiểu đó là không chánh định nữa gì. Hôm nào có Coca Cola uống thì mình uống Coca Cola. Mà thật sự là dù bất cứ nước gì cũng không bằng nước lạnh. Vì nước nào nó cũng phải nhờ nước lạnh mà pha ra. Cho nên uống cái chân thật nước đó là tốt nhất. Mình ví dụ vậy thôi nha, đừng có mấy cô đừng có tưởng vậy, lát lên phòng em lục tủ lạnh. Để mà kể ví dụ nghe đại chúng nghe chuyện Coca-Cola. Có một cái lần đó mà dẫn Phật tử đi hành hương. Thì hành hương cái chia đông quá thì nó chia ra hai xe bus. Thì một xe thì phần lớn là các vị lớn tuổi cho nên im lặng nhiều. Còn phía bên này là mấy cô sồn sồn, mấy anh trẻ trẻ rồi trên giỡn dữ lắm. Mà giỡn vui thôi. Thì có một sư cô, cổ lên cổ rầy. Cổ rầy cái xong cái sau khi mà cổ rầy rồi là nguyên chiếc xe lạnh ngắt hết trơn. Không ai dám hó hé, nhúc nhích, cười nói gì nữa hết. Trời ơi, cổ thấy cái không khí của bộ nó không xong rồi. Cổ mới lên cái cổ nói chuyện này chuyện kia, cái cổ nói thôi để tôi hát cho đại chúng nghe, tôi ca cho đại chúng nghe. Từ đó về sau cô có biệt hiệu là cô la cô ca. Cô la xong rồi bây giờ tới khi cô cô ca à. Mai mốt mà gặp ai nói cô la cô ca là biết rồi. La xong rồi ca là cô la cô ca. Cho cái người mà chánh định á, là người ta không có bị vướng cái quá khứ, người ta không có bị khổ cái tương lai, mà cái hiện tại người ta cũng không dính. Ví dụ nè, thí dụ như bây giờ quá khứ tôi không được nổi danh, bây giờ tôi được nổi danh thì tôi dính với cái nổi danh này và tôi đang lo lắng là mai mốt tôi bị chìm danh. Cái đó khổ. Một hôm có Pháp Hòa đang đi tới thì có một vị Phật tử biết nói gì, nói trời ơi thầy ơi, về là mang tiếng chết. Pháp Hòa nói đừng lo, mình có tiếng gì đâu mang. Không có tiếng gì để mang hết. Chờ có một cái ông đó, ổng bị mất chức, người ta tới người ta nói dạ thưa tôi xin chia buồn với ngài, hôm nay tôi vừa nhận được tin là ngài bị cắt chức. Nói tôi đâu có gì đâu buồn, khi tôi làm quan tôi không lấy làm vinh, bây giờ tôi mất chức tôi không lấy làm nhục. Bởi vì tôi có dính cái vinh thì bây giờ tôi mới khổ với cái nhục. Cho nên người vinh không bận thì không có lo cái nhục. Cho nên quá khứ không qua rồi thì mình làm sao mình nắm lại, tương lai nó chưa tới làm sao mình nghĩ tới. Mà hiện tại là cái gì vừa xảy ra là thành quá khứ, vừa xảy ra là thành quá khứ, thì có gì để mà nắm. Hiện tại là nói hiện tại chứ thật sự trong giây tích tắc là nó đã thành quá khứ rồi. Pháp Hòa nói nam, chữ nam vừa ra là thành quá khứ, đúng không? Giống như nãy mình nói bây giờ đây, thật sự chữ bây giờ đây là nó đã thành liền thành quá khứ rồi. Thì hiện tại không được nữa thì lấy gì mà nắm. Cho nên có người hỏi bạch ngài, thế nào gọi là tổ? Quá khứ không lo, tương lai không chờ, hiện tại không đem lòng nắm bắt. Bây giờ mình dừng ở đây, mai mình học tiếp.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não tận thế. Phật Đạo.